Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho chúng sinh nếu tâm sang người, nhân đức lên ngôi chim cá quên mồi, chuông trong liên hồi đình chùa nơi nơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá ngọc nhân. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau trong cái kỳ của khóa tu an lạc ngày của cái tịnh xá của chúng ta, nên là chúng ta cứ ngồi gần gần không sao hết đâu quý vị. Giờ hôm nay nhân cái kỳ lần khóa tu thứ 11 của đạo tràng của chúng ta, và thầy cũng là lần đầu tiên đi đến nơi này ha quý vị, và rất là quan hệ ý khi thấy quý vị ngồi đợi tới chừng này, tu sáng tới giờ mà này trễ rồi. Tại vì ngày nay á là thầy đi giảng đạo tràng mình đạo tràng thứ 5 rồi. Như vậy thì đây là lần đầu tiên thầy đến này, cũng rất là hoan hỷ. Thấy tịnh xá mình cũng còn khiêm tốn, nhỏ hơn tịnh xá Kỳ Hoàng của Ấn Độ nên còn khiêm tốn, nhưng mà cất lại xây dựng chắc thời gian sau thấy nó khang trang hơn. Quý vị hy vọng có chỗ quý vị cũng tu tập, còn giờ đang xây dựng thì chúng ta cũng gắng ngồi né qua né lại, nhúng tới nhúng lui, hồi chúng ta cũng đi tu được ngày quý vị. Và bây giờ thì thấy chúng ta tu rất là đông, nhưng mà tới thành chánh quả sau này thì có những người sẽ thành khác nhau, do chúng ta có những cái nhân tu khác nhau. Cái nhân tu chúng ta tu cái nhân gì thì chúng ta sẽ thành cái chánh quả của cái nhân đó. Ví dụ như là chúng ta tu theo kiểu diễn viên thì chúng ta thành diễn viên. Chúng ta tu theo cái kiểu là ca sĩ, chúng ta sẽ thành ca sĩ. Chúng ta tu theo kiểu tài tử, chúng ta thành tài tử. Chúng ta tu kiểu nông dân, chúng ta thành nông dân. Chúng ta tu kiểu Phật, chúng ta thành Phật. Vân vân. Như vậy thì như thế nào thì người ta gọi là tu kiểu diễn viên? Thế nào người ta gọi là tu kiểu tài tử? Vân vân. Thì nhầm khi quý vị thấy đi chùa cái là tu à, ta cứ nghĩ vậy đó quý vị, đi chùa cái là tu à, ta cứ nghĩ ăn chay cái nó tu à, ta cứ nghĩ cái tụng kinh là tu à, quý vị. Nhưng mà không ngờ tu nó nằm cái bí mật ẩn tàng phía bên trong sự giác ngộ trong tâm mình trong á. Do đó mà vào chiều hôm nay để chúng ta phân tích, mà mình phân biệt được cái kiểu tu nào, cái hạnh tu nào để đem đến cái giá trị tinh thần, đem sự giải thoát giác ngộ. Và như vậy thì dành chút thời gian vào buổi chiều quý vị cũng nán lại một chút xíu để chúng ta chia sẻ với đề tài được mang tên bốn kiểu tu và bốn hạnh tu. A Di Đà Phật. À, như vậy thì bốn kiểu tu nào và bốn hạnh tu nào á quý vị? Kiểu tu là gì? Là cái kiểu, là cái kiểu dáng, là bên ngoài á quý vị, chúng ta phân biệt. Hạnh tu là ở trong tâm, là sự thực hành của tâm mình đi đến lời nói và hành động. Còn kiểu tu là nó biểu lộ phía bên ngoài. Như vậy là bốn kiểu tu là có bốn kiểu tu nào? Thứ nhất nãy chúng ta nói quý vị, tu theo kiểu tài tử. Kiểu tu thứ hai là tu theo kiểu diễn viên. Kiểu tu thứ ba là tu theo kiểu ca sĩ. Kiểu tu thứ tư là tu kiểu nông dân. Hạnh tu thứ nhất, cái đó có bốn kiểu tu phải không? Hạnh tu thứ nhất là hạnh tu theo kiểu của thanh văn, tức là các vị La Hán. Hạnh tu thứ hai là tu theo kiểu của các vị Duyên Giác, tức là Bích Chi Phật. Hạnh tu thứ ba là tu theo cái kiểu của Bồ Tát. Hạnh tu thứ tư là hạnh tu của chư Phật. Nghe không quý vị? Như vậy thì chúng ta có bốn kiểu tu và bốn cái hạnh tu khác nhau. Nên chúng ta phân biệt được thì chúng ta về nhà chúng ta cứ chọn nha. Ngồi nhà lẩm ngẩm suy nghĩ hồi có chọn theo kiểu nào, chọn theo cái hạnh nào quý vị. Thứ nhất là chúng ta tu theo kiểu tài tử. Quý vị biết tài tử không? Ví dụ như nói này tài tử lắm thầy ơi. Tối ngày em đi cà tà tà cà tèn tèn ơi. Ai đi đến đâu đi đến đó à. Tài tử lắm. Nghe không quý vị? Có nghĩa là không lo lắng chứ nghe. Tu mà không lo lắng gì chứ nghe không? Không lo tụng kinh, lo niệm Phật gì á. Đi lang thang đạo tràng nào kêu cũng đi, đạo tràng nào hú cũng đi, đình cũng đi, chùa cũng đi, miếu cũng đi. Nói chung tôi nôi cũng đi, đầy tháng cũng đi. Đó là hạnh tu tài tử. Mày thấy không? Nghĩa là đi đâu ai kêu đâu đi đó. Có gì đình, chùa, miếu rồi am, cốc gì rồi á. Là bên tôn giáo bạn tổ chức cũng đi luôn. À, không có gì Noel cũng đi, hay bên cao đài tổ chức nói chung là mình đi hết. Nó không có gì tu kiểu tài tử á, có nghĩa là đi không lo lắng, nhưng mà đi đến đó đâu phải tiếp người ta đâu, có gì đi chơi nha, đi đông vui, có gì đi chơi, đó là tu kiểu tài tử. À, không có gì ở trong này có ai tu tài tử không? Có gì tu tài tử thì chỉ gieo duyên nhà Phật được chút thôi à, có gì không thành được, không đắc đạo được, tại vì người ta tu mà người ta không lo lắng cái đường tu tập của mình, mà cứ mình đi chơi là chủ yếu à. Thấy chùa nào vui vui thì đi tới thôi, chứ đâu có tu hành đâu, có gì vô chổng nhầm khi còn nhiều chuyện rồi nữa. À, tu kiểu tài tử nhiều này, nhiều lắm, tu dạng tài tử nhiều lắm, lẹt xẹt người ta rủ nghe hú nghe đi hú đi à. À, có gì mà tới đó không có tu hành chứ chẳng à, người ta tụng kinh á có gì mình ở dưới này mình ngáp không, ta ngồi nghe pháp ở dưới xù xì bàn số đề được. Như vậy tu kiểu tài tử đi chơi cho nó vui chứ tu gì tu. Không có gì đi chùa chơi cho nó vui thôi. Còn ở nhà không có gì. Tới giờ xem phim mà hết giờ xem phim cũng lận sâu chuỗi lần mà không có niệm Phật. Không có gì lần cho người ta thấy mình tính đâu mình niệm Phật. Ai nghe đó mình chả có niệm Phật vậy. Tài tử mà đi tới cho nó vui. Có nghĩa là tu tài tử là tu chơi cho nó vui để gieo duyên lành với nhà Phật chút xíu thôi. Đa phần bị dính vào cái dạng này là dạng tu tài tử. Ai kêu đi đâu cũng được không gì, nhưng mà không xác định được cái pháp tu, không xác định được cái nơi chốn mình đi đến đó, gì gọi là tu kiểu tài tử. Thì cái quả báo người này chỉ gieo duyên lành với Phật pháp chút xíu thôi, biết tới chùa chiền, biết tới Phật pháp, nhưng mà dễ dàng bị tổn phước. Tại do mình tài tử, mình không nghiên cứu giáo pháp của nhà Phật, nên khi đến chùa quý vị có nhiều cái tổn phước mình không biết. Nhằm khi gặp thầy mình không chào nữa, hoặc là chào qua lo hello thầy rồi đất cái nào quý vị, ta gặp thầy ta phải cung kính cúi đầu a di đà phật mới có phước tự này, hello thầy là thấy thua rồi. Nghe không quý vị thấy không, tổn phước mình không biết mà, mình tu kiểu tài tử mà quý vị. Thấy người ta tụng kinh đó đó quý vị, rồi mình lấy cái kinh này kẹp vô nách lại rồi nghe, rồi kiếp sau sanh ra diêm cánh đừng la. Kinh điển nhà Phật ta để cao lên trên, để đầu đội đầu này kẹp vô nách. Nghe không, có thấy không? Rồi cầm cuốn kinh á, là điện thoại alo, con đi qua bên Hồng Kông hả con, số điện thoại mấy gì? Nha, 00000, lật cuốn kinh ra quốc chổng. Ghi số điện thoại chổng. Nghe không, gì? Sanh ra kiếp sau có mặt đốm không? Hỏi sao trời, sao mặt con bớt dữ vậy? À, ghi tầm bậy tầm bạ trong cuốn kinh, kiếp sau sanh ra mặt nó qua què dữ lắm, toàn là đốm với bớt với nám không à. Vì chị hoài chị đâu hết quả báo mình không biết. Nó có gì, do đó mình tu tài tử mà đi đâu biết kỹ đâu. Bây giờ ai kêu đi đâu đi đó mà vô tình mình phạm một số cái lỗi ở trong chùa. Nó có gì, ví dụ như vô nhà bếp thấy người ta đang chiên đang xào, dục gan cục chả giò bóc ăn, ăn thử cái nó ngon không, nóng giòn ăn ngon ngủ da nhách. Nghe không, có gì ai nhè đâu, bữa đó người ta cúng cha tăng, người ta cúng Phật, ta cúng chư tăng quý vị, ăn vô cái sao sanh ra quỷ, thành quỷ. Nên không quý vị, cúng Phật mà mình ăn cơm hước rồi. Do đó mà cô tu tài tử dễ bị quả báo lắm, tại mình không hiểu. Nếu tài tử đi đến chùa đi chơi không á quý vị, đi đến chùa giao duyên không thì nó không sao cả. Nhưng mà mình không hiểu nên mình bị một số cái quả báo. Mà anh biết ở tại chùa, nói cầm nhang, mình thấy đi tu tài tử cầm nhang, thấy là mình thấy là cũng không có hoan hỷ. Cầm nhang cầm xéo qua xéo lại, cầm tùm lum chứ không gì. Hoặc là nguyên bó nhang ấy vọng lên luôn, dư nhiêu quất vô ly hương hết luôn, ngộp thở gần chết luôn. Không biết thấy không? Đó tu tài tử đó, nên không hiểu biết là sanh ra một số cái nghiệp chướng mình phải mang không có gì. Do tu tài tử nên không có trang nghiêm không có gì. Mặc gì đâu, mặc quần tà lõn mà cũng đi tu nữa. Có nhiều người mặc áo sắc nách rồi đi, không có gì. Đó bị quả báo á. Vô tu tập phải mặc đồ để thể hiện sự tôn kính chư Phật, nên mặc đồ kính đáo, trang nghiêm. Nhưng đối với Đức Phật, Đức Phật không có chấp gì trơn quý vị, mình mặc gì cũng được chứ, ngài không nói vậy đó. Nhưng mà cái sự tôn kính với Tam Bảo mình không có bị quả báo. Còn nếu chúng ta có sự tôn kính với Tam Bảo gì thì chúng ta sẽ thành Phật mà đạo ở trong cái tương lai. Còn ta không có sự tôn kính Tam Bảo gì, chúng ta sẽ bị mất mát nhiều lắm ở trong tương lai. Nên nếu người nào có tôn kính tán thán ca ngợi Đức Phật thì người đó có gì được cái quả báo rất là an vui ở trong cái sống tương lai. Như vậy thì cái kiểu tu đầu tiên là kiểu tu kiểu tài tử. Nên ai có kiểu tu tài tử này mình phải coi lại nha. Phải đi tu chứ không phải đi đến chùa đi chơi không á quý vị, là tài tử lắm. Cái thứ hai nữa quý vị, tu theo kiểu diễn viên. Quý vị diễn viên á là màn bạc mà màn hình, gọi là diễn viên điện ảnh đó quý vị. Nên ăn ảnh chừng nào là ngon chừng đấy bắt đầu người ta dọn dẹp nha. Sáng sớm đi chùa bắt đầu bắt đầu cho nó đẹp lên quá vậy. Mặc áo chàng vô đứng ngoài trước ngoài kiến xây chừng 80 vòng ngắm bên đây nghía bên kia nha. Đó, cởi áo này ra thay áo khác vô, thọc cái giò vô cái chân mình vô dép đó quý vị, ngắm qua nghía lại ra. Nào vuốt móng là ngày mai đi chùa bữa nay dán móng nha nha quá vậy. Sơn xanh sơn đỏ dạng tím lên đó quá vậy. Cái đó là mình đâu có chú ý gì tu hành chùa chiền đâu quá vậy, mà mình chú ý tới thân mình không làm cho nó đẹp. Nói không, cái đó còn cái thân kiến đó, mình làm cho đẹp thân mình đó quý vị. Quý vị nghe đi tu mà làm tóc chưa? Đi tu ngày quý vị sáng đi ra tiệm á, kêu cái cô kia, người ta tức gì 8 giờ ta mới làm tóc, là 8 giờ ta truyền giới rồi trễ. Đó quý vị, nên là bây giờ phải làm tóc cho là dì Tám liền đi con. Đó quý vị, đánh tóc rồi lên, làm tóc rồi lên, đi tu mà làm tóc, đó là tu kiểu diễn viên đó. Lo sắc son gội rửa bên ngoài không à, thì ra tâm đạo phải phai. Quý vị làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Như vậy là người ta lo chăm trước cái hình dáng ở bên ngoài, hình thức. Ở bên ngoài quý vị tu kiểu diễn viên là tu kiểu hình tướng hình thức ở phía bên ngoài đó. Bắt đầu đi vô chùa, ở nhà quý vị đi sành sạch sạch, bắt đầu vô chùa. Mô Phật. Trời, hình thức bên ngoài thấy cái là thấy im liền. Thấy cái là thấy ngon lành liền. Bên đây sao chuỗi, bên đây sao chuỗi, cổ sao chuỗi, hai chân hai sâu. Hình thức mà gì vậy, chuỗi tùm lum, nói chung là hình thức mà. Lộ ra phía bên ngoài cho người ta thấy vừa đẹp nè, vừa sang nè, có gì. Đi đứng đồ ngon lành lắm, mình thấy là tướng là thước tha lắm gì. Rồi nói năng, thầy hỏi là cấp này khỏe không con? Mô Phật khỏe. Trời ơi, nói như vậy, có gì hình tướng, hình thức phía ngoài. Nha có gì. Nhưng mà quý vị ơi, không có ai một cái coi về nhà mà chửi chồng xong xỏn luôn. Không có gì, vừa ra một cái thôi là cự lộn quá trời quá đất luôn. Không? Tại vì người ta trọng cái hình tướng bên ngoài thôi, quên cái bản tâm ở phía bên trong. Vậy đó quý vị, người ta gọi là tu kiểu diễn viên á. Diễn viên là một thích hình tướng à. Không có gì, chứ còn ở cho tâm trong cần gì chứ, không có gì. Do đó người ta gọi là tu ngoài. Ta nói là tu trong á thì thành Phật, mà tu ngoài thì thành ma. Cái đó mình tu ngoài đó, do đó mình mê sắc son bên ngoài, mình chạy ra ngoài tâm chết đi mất cái thân này, còn cái tâm mình mà tâm mình không có tu chứ. Như vậy cái tâm mình không tu, quý vị chết đi mất cái thân mà còn cái tâm không tu thì quý vị thấy tai hại. Cho nên ta mới thấy là khi mà mình tu tập mình để ý một cái chút xíu Nếu ai mà có tu ngoài kiểu đó đó quý vị, nên ta để ý tới cái tâm mình chút, để đắc đạo đắc từ trong tâm đắc ra. Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà đó, người nào niệm Phật cho đến nhất tâm, chứ không bao giờ nghe nói Đức Phật nói niệm Phật tới cái tướng nó đẹp. Nào quý vị, niệm Phật tới nhất tâm, thì cái người nào mà niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, có nghĩa là trước hoàn cảnh trần mà tâm mình không xáo động á, thì cái niệm Phật đó mới đem đến kết quả, có nghĩa là Đức Phật đang nói tới tu ở trong tâm á. Sửa từ ở trong tâm mà sửa ra, không có gì, chết đi cái tướng còn cái tâm mang theo. Nên sửa cái tâm, ưu tiên cho cái tâm mà sửa. Nên người này không chịu ưu tiên cho tâm, sửa tướng có gì. Ở cái bàn thờ đẹp lạnh lùng luôn, có gì thấy ở nhiều người mà để trang hoàng cái bàn thờ, mình thấy lát mắt lần lé, mắt lần mát, mắt lần, không có gì, thỉnh tượng Đài Loan, không tượng Việt Nam gì. Chuông chuông Quế, chuông Đài Loan, mỏ Đài Loan, mỏ Quế, không có gì. Nên nó rất là tôn trọng hình tướng bên ngoài. Mình thấy hình tướng ngoài này không chê chỗ nào được, nhưng thấy rất là đẹp đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng cái người này cái gì, đụng tới cái biết liền, gọi là biết đá biết vàng á. Đụng tới cái coi, ngồi lấn cái coi quý vị. Đi mà thả cá chứ xong á, dành cái chỗ thả cá để quay phim chụp ảnh á, cái cô kia lại dành. Bắt đầu bữa nay đi thả cá phóng sanh ở dưới này nha, chút hẹn lên bờ đi, tính đẹp chứ, tính sổ tính đẹp chứ, không có gì, nói một tiếng thì tính đẹp chứ. Bữa nay đi đạo tràng bữa nha, ngồi lấn qua lấn lại dành chỗ ngủ, rồi ban đêm chi ban ngày mà chỉ tịnh đó có gì, dành chỗ ngủ quá. Bữa nay ăn chay nha, không ăn chay lại tới số, không có gì, thấy không, hâm he đồ người ta. Không có gì, như vậy thì người ta coi cái hình thức ở phía bên ngoài thôi, mà chúng ta không có coi trọng với cái bên trong chúng ta tu tập. Đó là tu theo kiểu diễn viên đó, hình thức thấy hình thức là ok, thấy hình thức là tốt đó quý vị, nhưng mà cuối cùng lại không có đạt được cái gì trong tâm hết. Mất cái hình thức này ai cũng mất hết, mất cái tướng này, nhưng mà trong tâm chúng ta chết đi thì đem là theo cái tâm, mà tâm chúng ta không có sửa được một chút nào từ trong tâm của mình hết. Do đó mà chúng ta thấy đó ta gọi là tu ngoài, tu tướng, hoặc là ta gọi là tu tướng, gọi là tu kiểu diễn viên, quý vị. Chứ không phải diễn viên đi tu, diễn viên đi tu ngon quá quý vị, mà mình tu kiểu của diễn viên. Quý vị nên trọng cái bên ngoài, cái gì giờ mang giày mang vớ áo rồi ngon lành lắm, tức nhưng cái ngon lành lắm, cái gì cũng ngon lành, nhưng mà chỉ có cái tâm là không có sửa thôi à. Quý vị, tu kiểu diễn viên dạng này rất nhiều, rất rất nhiều, hầu như là trên 50% luôn á quý vị. Cái nào thấy cái bên ngoài nó cho ngon lành là được rồi, còn bên trong cần thiết, trong đâu ai thấy đâu cần thiết quý vị. Nên nó quý vị thấy cái chỗ mà người ta du lịch đó, quý vị Phật tử đi vô cúng dường thì có cái ông này, ông cũng mà có đất trên cái bước đường mà đi trên cái chùa đó, có đất ông cất ra cái am quý vị, ông cũng mua cái chuông cái mỏ về, ông cũng mặc áo chàng vô. Tới người ta vừa tới vì nghe cái phái đoàn gần gần tới cái chùa của ổng á, tức là nó không phải chùa, ổng cởi gất lên thôi, thờ thôi. Vừa gần tới giọng chuông beng beng beng, do đó có gì giọng chuông beng beng lên, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật, lim dim lên quý vị. Ta vô người ta lại giọng chuông beng 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 lên, tới phái đoàn vừa đi đầu chéo hai chân lên bàn nè, móc thuốc xì gà cái kéo liền, bắt đầu bật karaoke lên, bật karaoke lên, nó hát đi. Biển cơn lá rơi thu hà em ơi, đường về mịt mù em không đến nơi. Ôi ơi, hồi nãy a di đà phật, a di đà phật dữ lắm quá vậy, người ta vừa đi cái là rồi xong liền, thấy không? Đó, người đó là tu hình tướng với bên ngoài đó, để thể hiện cho người ta thấy, cho người ta khen mình đó, không có gì. Giống như mình cũng có cái tâm lý đó, gặp ông thầy mà đứng ngoài sau lưng quý vị ơi, lại thấy thương lắm, mà tới ông thầy không có đó rồi quý vị ơi, cuốc không chứ có lại gì đâu. Thấy không, hình tướng này để biểu diễn cho người ta thấy, để cho người ta khen mình hay, khen mình tài đó quý vị. Thường hay người này cầu danh, hình tướng là ta cầu danh, ta mới có hình tướng quý vị. Nên không ai có phủ nhận tướng đẹp thì quá tốt quý vị, nhưng mà cái tâm phải đẹp theo. Nên cái hình tướng bên ngoài nó phải liên quan với cái tâm mình bên trong, thì hai cái đó mới gọi là cái đẹp hoàn thiện đó quý vị. Còn bây giờ là mình có hình có tướng bên ngoài không á, mà ta chú trọng với hình tướng mà không chú trọng một chút nào về tu tập ở trong tâm luôn á quý vị, thì cái người này gieo duyên lành với nhà Phật chút xíu thôi chứ không có được cái gì hết trơn á. Tại chết đi mất tướng còn tâm, nên tướng dẫu đẹp cỡ nào đi nữa quý vị, vô hữu cốt rồi thì cốt nào cũng thành cốt nấy. Tướng dẫu đẹp cỡ nào nữa mà sinh lên rồi rã bộ xương, thì xương nào cũng thành xương nấy nha quý vị. Quý vị coi cái xương mà của bữa nào đem cái xương của Thị Nở à, quý vị so với xương của Thí Kiều, đố mà ai nhận nổi xương Thị Nở, xương Thí Kiều khen hay à. À quý vị, Thí Kiều mà Nguyễn Du tả cái một mình thấy là sắc nước hương trời, chim sa cá lặng lặng luôn, đẹp tới cỡ đó quý vị. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đuôn trang, đoan trang mây thua nước tóc tiết nhường màu da, đẹp tới cỡ đó quý vị. Còn Thị Nở nhìn cái quý vị hai răng học bắp ba lớn nè, ngoài trước nè à, quý vị thấy không? Trời ơi, nhìn coi là thấy cái một là đi thi hoa hậu rớt từ vòng bảo vệ rồi. Như vậy thì hai cái bộ xương á, giữa Thí Kiều với Thị Nở, hai bộ xương á quý vị lựa được không? Như vậy thì dầu cho xương nhà nghèo với xương nhà giàu, xương trình độ với xương dốt, xương đẹp trai nha quý vị với là xương xấu, xương đẹp gái với cái xương của người xấu thì cũng giống nhau à. Do đó hình tướng bên ngoài á quý vị, nó không bền, không chắc. Nó không bền đâu, có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt khó thoạt không. Nên hình tướng bên ngoài nó không có bền, không có chắc gì chứ á. Nên đừng có chạy theo tướng bên ngoài nhiều à, quá quý vị. Đừng có chăm lo nó nhiều quá. Có chăm lo nhưng mà tương đối thôi. Đừng có để toàn tâm toàn lực mà chăm lo nó mà quên đi bẵng cái tâm mình à, quý vị. Quên đi cái tâm mình. Do đó mà cái người ta thường hay chạy theo vật chất, chạy theo vợ con, chạy theo tiền tài, chạy theo danh vọng mà quên đi chính cái bản tâm mình, có là không có tu trong, nó chạy ra ngoài không. Đó là tu theo kiểu diễn viên đó à, quý vị. Thứ ba là tu theo kiểu ca sĩ. Tôi hiểu ca sĩ là sao? Ca sĩ thì cái giọng hát hay phải không? Bắt đầu cái miệng mình là nghe cái gì? Trời ơi, nói hay lắm, nói gì? Nói tài lắm. Nói ra câu nào câu nấy á quý vị là thuộc lòng luôn. Nói ra là người ta nghe là mà mát cái lỗ tai liền. Nghe không quý vị? Nhưng mà cuối cùng á là không có thực hành cái lời nói của mình. Tụng kinh cơ quý vị, mình nghe cái là à, ái mộ liền. Người ta chú trọng cái lời nói, cái âm thanh của mình đó quý vị, để làm cho những người khác rung động. Chứ thực ra ở trong lòng á quý vị không có thực hiện theo những lời nói à, nói đó quý vị, người ta nói tu theo kiểu à, là ca sĩ á. Lên đó quý vị tụng kinh đó, nghe nó mùi mẫn lắm. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Nghe lên cái quý vị ơi, mình nghe muốn tu luôn không? Nha quý vị. Nhưng mà hồi đụng chuyện cái coi quý vị, ra ngoài mà đi chùa mà mất dép cái coi, phải không? Bắt đầu chửi nha. Tổ cha cái thằng nào đi chùa mà tham lam rồi, bắt đầu bới lên chửi rồi nghe quý vị, thấy không? Hồi nãy hay lắm, giọng rồi niệm Phật quý vị ơi, nghe mùi lắm, dẫn đạo tràng làm chúng trưởng luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình nghe nó mê ly lắm quý vị. Nhưng mà tới đừng đụng chuyện cái rồi à, rồi đâu có gì cũng tham niệm Phật đã tăng đi ra ngoài nhà bếp đó có gì, thấy đồ gì ngon bốc bỏ bọc mà không có cần hỏi ai vậy chứ có gì, thấy gì tốt mà lãnh về nhà mình. Như vậy thì cái người đó có gì lời lẽ thì nó hay à, nhưng mà không có sự thực hành trong lời lẽ đó. Nên có bài kệ nói là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà à, như cái đại thôi à, cái đại đựng sách. Nghĩa là mình không có thực hành trên những cái lời kinh kệ nó hay, giọng hay, lời hay, tất cả các cái đều hay hết đó chị. Nhưng chỉ có cái tu dở. Tu không hay. Ông sửa tâm sửa tánh ở phía bên trong đó, quý vị. Tôn trọng những cái lời lẽ bắt chẹt với nhau. Ta tụng kinh mà hơi ngọng cái từ gì, bắt đầu hồi ra ngoài, bắt đầu chê nghe. Trời ơi, tụng kinh dở bẹt không? Này chê này nọ. Nhưng mà ta tu hay mình đó. Tụng kinh dở nhưng tâm ta tâm tốt. Mình tụng hay mình đâu có tốt cái tâm đâu. Như vậy thì quý vị thấy á, là ở trong kinh Pháp Hoa có phẩm phương tiện. Thứ hai, kinh Pháp Hoa dạy rằng muốn đi qua sông ta dùng thiền, dùng bè. Như vậy thì người từ bờ mê đi sang bến giác á, hay nhất là gì? Là người đó qua được bờ bên kia. Chứ không phải hay nhất là họ đi trên cái chiếc xuồng nào. Biết anh đi xuồng nào kể anh. Đi phà cũng được, đi xuồng cũng được, đi ghe cũng được, đi bè cũng được. Nhưng cuối cùng anh qua được bờ bên kia là anh tài rồi. Anh giỏi, tại cái mục đích sau cùng là qua bờ bên kia. Chứ không phải mục đích sau cùng là anh đi trên cái chiếc thuyền nào. Như vậy thì các hình thức bên ngoài, cái lời nói, cái âm thanh đó quý vị, nó là cái thiền, cái bè là cái phương tiện đưa ta đi mà thôi. Chứ không phải nó là cái để mà chúng ta đạt đến cứu cánh niết bàn. Cái cứu cánh niết bàn chính là tâm giác ngộ của mình á quý vị. Do đó mà khi chúng ta niệm Phật hay thì chưa chắc phải là hay. Niệm Phật hay chúng ta được cái tâm Phật mới là hay. Chúng ta ăn chay giỏi chứ chắc chúng ta phải là giỏi. Mà chúng ta ăn chay giỏi, chúng ta được cái tâm chay mới là giỏi. Chúng ta tụng kinh hay chưa chắc chúng ta phải là hay, mà chúng ta được cái tâm kinh mới gọi là hay. Như vậy thì chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền thì chúng ta được cái tâm thiền. Chứ ngồi thiền mà không được tâm thiền ngồi làm chi? Vậy là được tướng thiền mà. Do đó cái lời nói với cái hành động ở phía bên ngoài, tức là gì? Chúng ta tu kiểu diễn viên và tu kiểu ca sĩ cái gì? Là hời lời nói hành động phía bên ngoài, nó không phải trong tâm mình. Do đó những cái đó Đức Phật dạy đó là phương tiện. Những cái mà chúng ta mượn để đi đến sửa được bản tâm bên trong, trong tâm mình, thì cái đó mới chính là cái thành tựu, cái thành đạt của mình. Còn mà chúng ta mượn cái đó mà mình cho cái đó là cái quả chứng quả đắc của mình, thì nhà thiền gọi là ngón tay chỉ trăng. Cái ngón tay chỉ trăng tức là cái phương tiện để đưa người ta đến thôi. Cái người ta đến là cái mặt trăng kia, nhìn vào ngón tay để làm gì? Đấy không có gì. Nên tất cả những cái hình thức đó đều là sự cố chấp ở trong tâm của mình. Nên tu theo kiểu diễn viên hay tu kiểu ca sĩ đều không đắc. Đấy không có gì. Mà cái tâm của chúng ta đạt được cái cảnh giới đó thì gọi mới gọi là đắc. Rồi cái thứ tư là tu theo kiểu nông dân. Nông dân thì làm gì? Làm ruộng, làm lúa, làm nương, làm đồng, cặm củi tối ngày quý vị. Tối ngày làm. Làm chứ thôi à. À quý vị, làm. Nên tối ngày mình cũng làm. Đi vô gặp công quả, làm công quả, rửa chén, rửa bát, quý vị ơi, lau chùi dữ dội lắm. À quý vị, cái gì mình cũng làm chứ á. Đó tôi kiểu nông dân đó, siêng năng lắm quý vị ơi. Sáng thức sớm là 4 giờ sáng thức gì, lau cái này chùi cái kia, dọn dẹp đầu này, dọn dẹp đầu kia. À, quý vị vô chùa cái là ta thấy ta cũng thương lắm quý vị. Nhưng mà người này thì được phước mà không có chứng đắc, tại vì tâm họ không có tu. Họ tu là làm công quả, làm phước thôi. À, quý vị, chứ thực ra trong tâm họ không có giác ngộ. Nên có những người á quý vị, là người ta đi tu, người ta làm phước phía bên ngoài vậy thôi, bằng công quả, bằng các cái hình thức á, là người ta cho, người ta tặng cúng dường bố thí, mà ta không có được cái công đức phía bên trong, tức là không có sự tu tập phía bên trong, nên không đắc được cảnh giới, mà chỉ có phước để trang nghiêm cảnh giới, trang hoàng cảnh giới mà thôi. Giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngày đi qua Trung Quốc thì đời đó, đời của nhà Lương Võ Đế, thì ông Vua Lương Võ Đế cất 72 kiển chùa. Ông ấy hỏi tổ là con cất 72 kiển chùa thì con có một chút công đức nào không, thì tổ mới nói có, bằng hột bụi trên đầu cái mũi kim. Nghĩa là nhiều hay ít? Quá ít phải không? Như vậy thì cái công đức là gì? Tức là hạ thủ công phu tu tập ở trong tâm của mình á, chuyển được tâm phàm nào thành tâm thánh thì đó được gọi là công đức. Còn phước là gì? Phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh, nó tạo thành phước báo. Do đó mà cái người tu kiểu nông dân á, là họ cầm cụi họ làm, họ tạo phước quá vậy. Họ cầm cụi làm họ tạo phước, mà họ không bao giờ giữ được tâm thiền định. Ôi ơi, làm phước ở dưới bếp quý vị ơi, làm cực khổ lắm. Rồi nói là nào là dầu, nào là mỡ, nào là hơi lên, nào là nóng quý vị ơi, cực lắm. Cặm củi quý vị ơi. Nhưng mà ai làm chịch cái chữ nát ông bà ông giải người ta chứ. Đó quý vị, thấy không, cặm củi làm kiểu nông dân tạo phước cho lắm chứ. Nhưng trong tâm có sửa được gì không? Đi cúng dường năm chùa quý vị, cúng riết rồi làm chùm chùa luôn à. Cúng riết rồi tới lui quen thầy, cúng nhiều quá thầy không dám nói. Chùm luôn, sỉ, chỏ, trọt à, quý vị, muốn đuổi ai ra đuổi hả à, quý vị, mình đâu phải chủ trì đâu. Đi vừa thấy không được, đi 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 đi. Mình làm gì mình đuổi người ta? Lấy quyền gì mình đuổi người ta? À quý vị thấy không? Như vậy thì cái người này đang cặm cụi làm, cặm cụi cúng, phục vụ cho chùa, phục vụ cho đạo gì, không để ý tới cái tâm gì chứ gì. Đụng tới cái là chết liền luôn á. Nhiều, nhiều lắm, nhất là người mà có công chút cậy công, có tiền chút cậy tiền. Ở đầu tính đâu á là chùa đó, chùa của mình luôn à. Ông thầy xây dựng nè, con đóng thầy 500, à, con cúng thầy 500, cúng thầy 1 tỷ, vân vân quá vậy. Rồi bắt đầu đi vô nha, nhìn qua nhìn lại, thôi cầu thang này không được, đập ra, đập ra, đập ra, không được, đá qua cương làm này không được, đập ra. Ơi cột này làm cột tròn vuông này không chịu, tôi không chịu đâu, đập ra. Ông thầy ông cũng đập quá vậy, quá tròn chỉ cho người ta cúng làm sao giờ, không thấy không? Như vậy thì vô quá, mình vô hình chung mình tổn phước quá vậy, mình là gì trong chùa? Mình là cư sĩ thôi mà à, quý vị, còn thầy ăn chùa mới có quyền chứ. Mình chỉ cúng thôi, cúng rồi ngoài ba la mật quý vị, cúng vô thầy muốn làm gì thầy làm trong chùa thôi à, quý vị sửa chùa khang trang thôi. Cái yêu cầu trong chùa ông thầy không biết chứ mình có biết đâu à, quý vị cúng nhiêu đó rồi kêu ông thầy chỗ cửa bên đó đó, cửa bên đây không được, không đang được, tôi không thích cửa bên đây, thích cửa bên kia, đập cửa bên kia, làm cửa bên kia à, quý vị thấy không? Vô làm chùm luôn, thành chủ trì luôn. Nên cụm cụi, cầm cụi, cầm cụi làm cái ỷ vào công trạng của mình à, quý vị mà quên đi cái chữ tu ở trong tâm của mình. Nên tu kiểu nông dân, quý vị không biết gì trơn. Ỷ công, ỷ cán, làm cầm cụi sáng làm. Công thì cũng dữ lắm quý vị à, nhưng mà phước nó tổn cũng hết luôn. Còn cái gì nữa à, chửi bới, lấn ép người ta đâu đó à, không gì hỏi có không, cái này ai có đừng giận nha. Nói thiệt đừng giận, sửa đi đừng giận à, giận tội nghiệp thầy. À, thầy nói đâu được lợi ích gì mình đâu quý vị, nhưng mà lợi ích cho quý vị đó. Trong cái đời sống tu hành của mình nó khó lắm, sanh ra kiếp người nó khó lắm. Lỡ mà mình phạm vô đó rồi quý vị, nó mất phước báo công đức của mình uổng lắm. Chứ nói ra bị người ta ghét thôi chứ làm gì à, quý vị, thầy nói được lợi ích gì mình đâu. Nói, nhưng mà tại sao quý thầy nói? Là tại vì mình nói để cho ta nhìn thấy được cái kiểu đó, thấy nó không, nó không im mà à, quý vị, nên mình sửa kiểu khác đi. Không có gì chứ, kiểu này nó không thích hợp rồi. Kiểu này nó không đưa đến Niết Bàn, không đưa đến Tây Phương được, mà nó về tới có Tây Ninh nè. Không có gì, đậu đó luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là nhầm khi chúng ta không để ý, chúng ta lọt vào bốn cái kiểu tu đó quý vị, chúng ta không thành tựu được đạo quả, không thành tựu được đạo pháp. Thứ nhất tu tài tử tu chơi cho vui. Thứ hai là tu hình thức bên ngoài, là tu kiểu diễn viên điện ảnh. Thứ ba quý vị là tu kiểu lời lẽ, lời nói được làm được à, là tu theo cái kiểu là ca sĩ, thấy không? Còn cái thứ tư là cầm cụi làm dữ lắm quý vị, mà không biết gì hết trơn á, sân si vẫn sân si à, ý quyền ý thế tùm lum la, chứ tu theo kiểu nông dân quý vị. Bốn kiểu tu này chỉ gieo duyên lành với Phật pháp, không khéo quý vị bị tổn phước. Nếu chúng ta là làm quá đáng thì chúng ta sẽ bị tổn phước quý vị. Mình đâu có được phép chửi người ta đâu, mà mình nấu cơm với nhà bếp một thời gian cái chửi ai chửi à, à có gì đâu được phép đâu, không có gì nói chuyện trong chùa mà, do đó mà người ta bị tổn phước ta không hay à, nên nó mình nhìn lại cái gì, ngồi đêm nên ta chéo chân ta ngồi ta nhìn lại cái gì, nhìn lại tâm mình, nhìn lại tất cả các cái cục diện chung, mình nhìn thấy mình ở vị trí đó có phải như vậy hay không, mình làm gì thấy nó có quá đáng hay không, làm gì có bị khẩu nghiệp không, có bị ý nghiệp không, bị thân nghiệp hay không. Không có gì thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái tội, cái phước mà chúng ta tránh, chúng ta né đi à, để làm cho nó được cái kiếp người này ráng tu tập được. Rồi bây giờ bốn cái hạnh tu Đó là bốn cái kiểu nghe. Đó là kiểu tu. Ta dùng cái kiểu là kiểu cách ở phía bên ngoài tâm. Còn hạnh tu là chính là cái thực hành phía bên trong tâm mình. Thứ nhất là hạnh của thanh văn. Thanh văn tức là hạnh cùng vị A-la-hán đứng trong hàng tứ quả quý vị. Ta tu theo tứ diệu đế. Tứ diệu đế là một cái bài kinh mà Đức Phật dạy đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở giường Lộc Giả Quyển. Đức Phật dạy là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Là bốn cái là tứ, phải không quý vị? Khổ là gì? Làm thấy cuộc đời này nè, không phải thấy bằng mắt, mà thấy bằng con tim của mình, thấy bằng tâm của mình, thấy được bản chất của nó là đau khổ. Mà thật cuộc đời này đau khổ thiệt. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Quý vị? Như vậy quý vị, ngày lại qua ngày, không mấy năm mà tóc lại bạc đầu, cuộc đời sống được có bao lâu? Trăm năm vùi dập trong sương gió, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu. À, quý vị, đầu quý vị bạc, quý thầy không có tóc không thấy bạc. Có mấy năm đâu quý vị mà hằng trên trán mẹ, có mấy năm đâu mà chai sần chai sạm trên chân của cha quý vị. Có mấy năm đâu mà mình thấy mới tuổi trẻ ngày nào, bây giờ tuổi già sắp đến. À, quý vị, có mấy năm đâu quý vị mà gần đất xa trời, phải không? Do đó mà mình đã thấy cái cảnh giới này nó phù du lắm quý vị, nó đau khổ. Khổ gì? Khổ của già, của bệnh, khổ của chết chóc tan thương. Khổ của ái biệt ly, tức là thương nhau sống không được gần nhau, khổ mà ghét nhau gặp nhau hoài. Khổ của thân này phải ăn uống, phải mặc, phải nghỉ, có gì khổ. Cái đó khổ chung, nó còn khổ riêng nữa nha. Khổ chung là sanh lão bệnh tử, ái biệt ly quán tán tội khổ, đó là khổ khổ chung, ái bị chứng á. Còn khổ riêng đó có gì, khổ riêng mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi kiểu khác nhau. Có nhiều người khổ con dâu nó quậy, có nhiều người con dâu nó đâu có quậy đâu, nó ngoan. Vì cái khổ riêng của mình đó. Có nhiều người ông chồng quậy, ông chồng có vợ bé. Có nhiều người ông chồng chung thủy. Như vậy khổ riêng là khổ ông chồng có vợ bé đó. Có nhiều người có gì con ruột mình nó quậy tơi tả luôn cá độ, rồi đánh bài, rồi chích xì ke gì. Mà nhà khác con mình làm kỹ sư bác sĩ. Khổ riêng đâu có gì. Mỗi người có cái khổ riêng mà biết tỏ ngộ cùng ai có gì. Cay đắng lắm thầy ơi, khổ lắm thầy ơi, đau xót lắm thầy ơi. Không sao vậy, chồng có vợ bé. Quý vị, mỗi nhà mỗi kiểu, mỗi nhà có cái quậy riêng, cái kiểu kiểu riêng, không có gì. Nên bản chất của cuộc sống nó là khổ, không có chỗ nào mà không khổ. Có tiền cũng khổ, mà không có tiền cũng khổ. Tính có tiền cũng khổ này. Thầy nói sao có tiền khổ, tiền xài phà phà khổ rồi thầy. Có anh này, anh đi làm hồ. Thì anh có người chú ở bên Mỹ á. Chú không có con cháu chứ không có gì. Mới chết đi đưa anh lại một cái di chúc. Chú gửi tiền đâu, mấy tỷ bạc á, gì ở Việt Nam. Đưa cái di chúc là cho anh hoàn toàn cái tiền đó hết. Anh đi làm hồ, thợ đực chứ không phải thợ cái nè. Thợ cái ngày được 220, thợ đực có 160 à. Làm hồ có gì. Bây giờ tự ẩm 2 tỷ mấy, bắt đầu mua cái tủ sắt. Vậy ông để tiền chồng không có gì. Bắt đầu nội ông nhớ cái mở tủ thôi có gì. Mà ông học mấy ngày liền, mấy đêm liền á. À, 4 dòng ngược, 3 dòng xuôi, 2 dòng ngược. Bắt đầu nhớ nha. Có gì? Cái đó ngược xuôi còn chưa nói tới cái số. À, không có gì. Nói tới số. Ví dụ như cái số nào giờ có gì. Ông lấy số ngày sinh tháng đẻ với năm ông ra. Ông nhớ có gì. Ngày 17 tháng 7 năm 67 hay không? Bắt đầu ông nhớ nha. Ông nhớ số có gì. Ông không dám ghi ra giấy. Ghi giấy sợ nào nó thấy hay sao. Thấy nó mở tủ sao. Nên nhớ này quý vị. Mà tối ngày đi làm hồ không mà phải nhớ. Nhớ cái vụ là cái vụ 4 dòng ngược mà 3 dòng xuôi 2 dòng ngược. Cái nói nó thấy rối rồi. Thấy không? Còn bây giờ nhớ tiếp cái nữa là ngày sanh tháng đẻ. Mình nó nhớ vô 3 con số đó nữa mới mở ra được cái tủ sắt. Nhớ được nhiêu đó thôi quý vị. Bắt đầu nhớ nhiêu đó thay thấy cũng khổ rồi. Mất một tuần không ngủ rồi. Bây giờ bắt đầu ngủ trên giường đó quý vị. Mà tủ sắt để này nè. Ông ngủ là nếu mình ngủ đam mê thì ăn trộm nó vô nó lấy thì sao. Do đó trải chiếu ngủ này ngủ đất. Ngủ chân cái tủ luôn quý vị. Là nếu mình ngủ mình lăn qua đây thì bên kia nó mở thì sao. Bắt đầu vô ôm cái tủ. Ơi ơi quý vị ơi. Chỉ có 2 tuần thôi. 2 mắt cũng thụt sâu vô mà nó đen xì luôn. Rồi người ta nhìn thấy là sao, trời ơi Út ơi Út, sao mày chấp này mày giàu mà mày tàn tạ dữ gì Út. Rồi không dám đi chơi, không dám bỏ cái thùng cái tủ. Có gì 2 tỷ mấy quý vị, làm ngày 160 ngàn, mướn nhà mướn đổ chân, còn tháng chưa biết dư được 1 triệu bạc không nữa. Đâu quý vị, mà đằng này 2 tỷ mấy, ôi ôi nó dữ lắm. Phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Ôm hồi nó khổ, hai mắt nó thụt vô, thôi chẳng thà đừng có tiền quý vị, có tiền chúng nó không ham. Dám bảo đảm tháng 1 chết ngắt liền, tháng 1 vô lò thiêu liền. Đâu quý vị, có tiền tháng vô lò thiêu, tiền để lại. Như không, tiền làm gì? Tiền chẳng qua là cái dụng cụ để xài thôi, nó là cái công cụ để nuôi thân thôi. Đấy không có gì, mà cuối cùng nó làm cho chúng ta khổ. Chưa nói tới người ta lừa nghe quý vị. Nếu mà có ông bạn nào đó đi lợi, quý vị nói là cho mày, cho tao mượn 1 tỷ đi, 3 tháng sau tao trả mày liền nha. Trời ơi, 3 tháng sau nó hô biến. Rồi xong quý vị ơi, bắt đầu lúc đó mới khóc mẹ, khóc cha, khóc con. Đấy không, nó khổ. Mỗi lần làm hồ ngày 160 gì thảnh thơi lắm, chiều bạn bè rủ đi chơi đi nhậu đồ. Còn bây giờ ông dám đi chơi đi nhậu, ông dám làm gì chứ, tối ngày giữ tủ tiền. Thôi thấy không, nó khổ, khổ dữ lắm. Nên cái cuộc sống này giàu cũng là khổ mà nghèo cũng khổ. Tất cả thế gian này ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Chứ cái gì người ta mới từ bỏ thế gian, người ta cầu giảng sanh Tây Phương. Chứ thế gian này sướng, giảng sanh chi. Nên người ta mới bỏ cái nơi mà tạm bỡ, nơi phù du này, đi đến chỗ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Ta mới đến những cái nơi đó đó quý vị. Người ta từ bỏ đó, nó khổ đó. Cái thứ hai, nó nguyên nhân nào mà dẫn tới đau khổ quý vị? Đức Phật nói do nhân quả. Nhân quả nguyên nhân là chúng ta ái dục mà sanh ra, thương yêu và muốn có mà sanh ra. Thương yêu muốn có mà đi kiếm, đi kiếm đi tìm, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm máu, nó mới báo nó mới đăng là cái vụ cân già cân non quý vị. Cái cân á 600 gram cân lên ký, bán lang thang ngoài đường là báo đăng à, mình không dám nói ngang đâu. Không có gì báo đăng á, cái cân của mình, cân đồng hồ á, dặn không biết sao cắt chì sao đó quý vị. 600 gram thảy lên cái ký nhõng đòn luôn. Rồi nha, lừa đảo người ta. Miễn sao có lợi thì làm, thắt cái nhân quả quá vậy. Chết đi rồi giật mình tỉnh dậy, thấy ở trong nhà ngon lành quá vậy, nhà cao cửa rộng ngon lành, chứ không được làm người mà làm chó giữ nhà đó đó. Không? Tại vì mình nợ người ta, bây giờ mình sanh vô nhà người ta mình trả nợ quá vậy. Tính mở mắt ra tính tới nhà cao cửa rộng đẹp hơn chùa này nữa. Không có gì, ai ngờ đâu làm chó giữ nhà trong nhà của người ta trả nợ. Không có gì. Trời ơi, cũng như không. Ở nhà cao cửa rộng cũng như không. Phải chứ ở nhà cao cửa rộng được làm người thì nó khá khá, ai nhà làm chó trong nhà thì như không. Nhờ do đó mà chúng ta là ái dục sanh, tất nhiên là mình trong cuộc sống này có gì thương yêu và muốn có. Do đó mình chạy trong cuộc sống làm nên cái nhân quả có gì, nó tan thương ở trong tâm của mình, tạo nên lớp nhân quả tan thương ấy. Do đó mà Đức Phật á, ngài dạy rằng sau khi á quý vị diệt tất cả các đau khổ đó, mình chứng đắc hai cái nơi. Thứ nhất là Niết Bàn, Nibbana đại định đó quý vị. Nơi đó không còn buồn, còn sầu, còn khổ hết. Cái tương đương với nơi đó đó quý vị, đó là Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, Bắc Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc của thế giới Cực Lạc quốc độ do vô số Đức Phật đi đến, là sau khi diệt cái đó. Mà muốn diệt cái đó rồi, chúng ta phải tu tập bằng những phẩm trợ đạo, gọi là 37 phẩm trợ đạo đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Nếu chúng ta diệt cái đó rồi, có chuyện ta sẽ đi tới những cái cảnh giới đó. Thì cái người nào tu thấy cuộc đời này là khổ quý vị, không ham thích nữa. Thấy cuộc đời này khổ quý vị, chúng ta không có chạy đua theo nó nữa quý vị. Và chúng ta quyết chí dùng một cái pháp môn tu tập. Thường là bây giờ chúng ta tu theo niệm Phật phải không? Tôi trì chú ở đạo tràng, mình trì chú đại bi phải không? Để tịnh tâm nghiệp của mình, niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, vân vân. Như vậy á, thì chúng ta quyết chí tu hành gì, người ta thấy cuộc đời này là khổ nên không ham thích đó với nó nữa. Vì cái hạnh, hạnh đó hạnh thanh văn. Đâu có gì. Hạnh đó hạnh thanh văn đó. Do đó mà em của Đức Vua A Dục đó có gì, nhìn đó là thấy các cái vị tu sĩ mà đi khất thực. Ông mới nói là tu sĩ rồi ơi, tối ngày mấy ông ở không không mà đi đi cà tàn vậy mà cúng dường cho mày ông chi. À, mấy ông không không mà đi chơi gì không á, cho sướng, còn mình là làm gần chết luôn mà cúng cho mày ông chi. Mà Vua A Dục thì ông rất là phụng thờ Chư Tăng, không có gì. Nên ông mà nói là em là xúc phạm các vị thầy của anh, nên anh 7 ngày nữa chém đầu em, nghĩa như là phạm tội. Như vậy thì để tình nghĩa anh em cho em làm vua 7 ngày xong rồi chặt đầu. Như vậy thì ông em của vua A Dục lên làm vua 7 ngày. Qua 7 ngày sau quý vị thấy ông mắt thụt vô rồi nè, mặt xanh chành này, kiểu như thức đêm không ngủ được đó quý vị. Thì ông vua hỏi tại sao mà cho làm vua 7 ngày sung sướng biết bao nhiêu, nói làm vua mà ra lệnh cái gì mà không có, mà sao mà tại sao mà đến mà ốm nhôm ốm nhách mà thụt vô trọng mắt này. Ông em là anh ơi anh, mỗi khi mà em ăn miếng em nhớ tới cây kiếm nó cắt cổ em, nên em ăn không có được. Mỗi khi em chợt mắt xuống ngủ thì sợ nó qua ngày sau bị chặt đầu, cẩu đầu chảm. Do đó em ngủ không được, ăn không được, ngủ không được, 7 ngày làm vua cũng như không. Sợ chết, 7 ngày chém rồi, đó có gì. Nên ông vua A Dục ông nói rằng, thì một cái vị tu sĩ cũng vậy, có gì. Thấy cái mạng mình như là cái đường tơ kẻ tóc, thấy nó vô thường, thoạt có, thoạt không, có gì. Hôm nay có, ngày mai chưa chắc mình ngủ cái mang được trong cái đôi dép, phải không? Do đó các vị đó nỗ lực tu hành chứ đâu phải đi chơi như em nói đâu. Thấy không? Ta thấy cái bản án đang đứng trước cái lực vô thường làm cái định mệnh của chúng sanh. Đó không cái gì? Nó luôn luôn lúc nào nó cũng kè theo con người ta cái gì? Cái đó gọi là tử thần. Tử thần đến rước bất cứ lúc nào ta không hay không biết đâu. Do đó mà Đức Phật dạy là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Chứ đừng có lơi gũi mình đang lúc đó mình đứt rồi sao. Có cô đó có gì, bệnh lên máu mà đi coi phim, gọi phim kinh dị chứ. Ngặt cái nghèo ở chỗ đó có gì. Vừa có gì, con quỷ mà nó mới vừa xuất hiện ra, có nó le lưỡi ra cái màn hình một cái một có gì, nó nhồi máu lên. Nó sợ quá nhồi máu lên la cái quải, cái con cháu nó chở đi giữa đường đứt bóng từ bi. Trời ơi, bị lên máu mà coi phim kinh dị, toàn là phim độc không à. Còn bệnh tim mà để coi phim tình cảm. Bệnh tim á, vậy coi phim tình cảm, ôi, ngồi khóc thúc thích thúc thích thúc thích 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 hồi quá vậy, tim nó nhồi lên, chở đi bệnh viện. À, như vậy thì chúng ta là mới thấy là cuộc đời này, nó có gì nó không bền, nó không chắc. Nên người ta cố gắng người ta tu tập mà không lơi chút nào, chứ người ta không ham chơi nữa quý vị. Thấy vậy đó chứ nó không phải vậy đâu. Thấy nó vậy đó chứ hồi á là nó khác đi rồi, bữa sau nó khác, bữa nay ngồi đây nhầm khi mới ngồi trên cao bàn thờ cũng không chừng nữa. À, nói vậy có thể nói là cuộc đời vô thường, định lực vô thường Đức Phật đã dạy đó gì. Cuộc đời là chốn vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai, là chỗ đó. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Có vậy rồi nó sẽ mất đi, nó không tồn tại hoài. Nếu ai tư duy được điều đó, ai nhớ được điều đó, nghĩ tưởng được đó quý vị, thì người này tu hành rất là tinh tấn. Nên kinh Pháp Cú có câu: người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh tức là pháp vô thường của cuộc đời này. Thấy vậy đó, nó không phải vậy quý vị, nên ta không ham không thích nữa, thì lúc đó tâm ta tĩnh lặng, ta đi vào trong cảnh giới thiền định, ta niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. À, do đó mà ông ta nhìn thấy cái cảnh giới thay đổi vô thường thức tốc hàng ngày tháng hạnh đó, hạnh của thanh văn đó. À, có gì mà người ta tu tập để đắc quả A La Hán. Mình không đắc quả A La Hán thì mình đắc trong hàng tứ quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm. À, có gì mà sơ quả Tu Đà Hoàng kinh Sa Môn Quả nói là người ta chỉ cần là vượt qua cái nghi, vượt qua giới cấm thủ, vượt qua thân kiến, là ba cái này người ta đắc sơ quả. Thân kiến là không có chấp vào thân nữa, không có ham mê cái thân mình nữa. Chấp vào thân kiến đó. Nghi là người ta không còn nghi ngờ nữa, một lòng tu tập thôi có gì. Còn giới cấm thủ là những gì quy định xưa nay nó không phù hợp với đạo lý, ta sẵn sàng ta sửa đi, chứ không bao giờ mà mình cứ đi theo cái đó hoài, đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó tu ta hạnh thanh văn đó. Hạnh thứ hai là hạnh duyên giác đó có gì. Hạnh duyên giác tất nhiên là chúng ta quán sát nhân duyên nào mà người ta đi trong sanh tử luân hồi khổ đau có gì. Và Đức Phật nói là trong cái chiều duyên sanh nó có 12 cái nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sách sanh lục nhập thanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử u bi khổ não. Do đó mà ta cắt một cái á, thì nó sẽ cắt hết tất cả các cái còn lại. Ví dụ như á, là trong 12 cái mắt của cái cộng dây xích này, mình cắt một mắt thôi thì người đó sẽ đắc quả không còn sanh tử luân hồi nữa. Ví dụ như ái thủ hữu cắt ái, cắt ái thế tử sĩ ta phải ly gia cắt ái không? Ngài cắt ái cái một đó thì trong 12 cái mắt của sanh tử luân hồi này không còn nữa, cắt một cái một thôi là nó sẽ rụng hết 12 cái kia, 11 cái kia, đó có gì rồi cắt ái. Cắt thủ, thủ là giữ lại, chấp thủ nghĩa là chấp đó. Hữu là muốn có. Như vậy thì cái gì tỳ kheo không có gì, gì không nhà, không cửa, không vợ, không con, tứ đại giai không. Đó có gì, đất nước gió lửa không luôn. Như vậy thì người ta không có hữu nữa. Như vậy mình coi mình cắt được cái gì thì mình cắt cái đó có gì. Cắt thọ, ta nói gì mình không nhận vô tâm, ta làm gì mình không nhận vô tâm là cắt thọ đó. Như vậy thì cái người này sẽ đi đến vĩnh viễn chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là hạnh bích chi Phật, là hạnh của duyên giác đó, có gì tu hạnh đó đó. Lựa một cái mà cắt, trong 12 cái nhân duyên lựa một cái mà cắt phù hợp với mình tu được. Ví dụ như mình muốn cắt ái là không còn thương yêu quán ghét thù hận gì đây, nhưng mà cắt thì rụp cái chỗ đó, có gì nắm chỗ đó mà tu. Cắt thủ, thủ là giữ chặt lại, buông ra hết. Cắt thủ, buông hết. Có tiền cho tiền, có nhà cho nhà, có cửa cho cửa, buông hết. Nó có gì, buông chừng nào trắng nhách thôi. Trong tâm mình buông, ở ngoài buông, cắt thủ. Cắt thủ, hủ là muốn có đó. Bây giờ không muốn có gì hết đó, có gì. Vừa đủ tu, vừa no, đủ ấm, đều bồng mà chi. Vừa đủ tu, có gì. Cắt cái tùy vào cái tâm của mình, tùy vào cái nhân duyên của mình mà mình cắt ra được cái nào đó là hạnh duyên giác đó. Cái thứ ba nữa là hạnh Bồ Tát. Đó, hạnh Bồ Tát là hạnh gì? Hạnh Bồ Tát là mình tu theo hạnh phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Có nghĩa là hy sinh đó, trong kinh Pháp Hoa gọi là đốt tay đốt chân đốt mình đó, đó là hạnh Bồ Tát đó. Đốt là gì? Đốt nghĩa là mình đem cái tâm, cái thân, cái tài sản vật chất mình đi cứu độ chúng sanh, mình đem phục vụ cho chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cái đó gọi là đốt tay đốt chân, thì mình hy sinh cho người khác, đó là hạnh Bồ Tát. Mình mới phát tâm. Không có gì, phát tâm từ đây con quyết hy sinh cho mọi người, con quyết làm lành làm phước cúng dường bố thí, đem cái thân mạng này ra làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, trước hết là làm cho cái nhà của mình trước, có nghĩa là những người gần gũi mình trước, có cái gì họ là thiếu cái gì mình cho cái đó, tức là mình biết sống để ý về người khác, tâm mình luôn luôn nào cũng nhớ nghĩ tưởng người khác hết đó, hạnh Bồ Tát đó. Bây giờ ví dụ mình ra đường gặp cái lỗ, mình sợ người ta chạy sụp xuống cái gì, mình lấy cái miếng dán đậy là cái lỗ đó. Ra đường thấy cái đinh, mình đậu xe lại mình lấy cái đinh mình giục vô cái vỏ gác, dần dần thì mình sợ người ta, có nghĩa là bao giờ mình cũng nghĩ tới người ta hết, thì cái này hạnh Bồ Tát á. Thậm chí vô toilet thôi có gì, đi cầu thôi người ta cũng xối rửa sạch sẽ có gì, thay vì mình vô chổng thôi mình chạy ra thôi, ai muốn vô làm gì vô, có gì. Nhưng mà mình nghĩ tới người đi sao, tất cả các hành động mình lên ăn cơm, xới cơm lên đó có gì, mình ăn cơm á, là xấu cơm khét để cho cơm nạt lại cho người ta ăn, đó là mình nghĩ tới người ta đó, hạnh Bồ Tát đó, có gì. Có làm được không? Hạnh này khó lắm đó. Hai bộ đồ người ta cho cái gì, bộ đồ xịn đại, giải Đài Loan, bộ đồ giải tám, mình lấy cái nào có gì, mình nghĩ tới người ta nên mình lấy cái bộ đồ giải dở, mình cho người ta bộ đồ giải tốt, từ đó hạnh Bồ Tát đó. Còn mình làm ngược lại thành là bồ tạc, nào người tạc vô mặt người ta không á, nào người thấy không, do đó mình không có làm ngược lại nên hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát tức là cái gì mình cũng nghĩ tới người ta. Đi trên đường á quý vị, tới kẹt xe, gấn tới kẹt xe, mình ngừng lại cho người ta đi qua trước, nhường hạnh Bồ Tát đó quý vị. Có nghĩa là nhường nhịn cho người ta, nghĩ tới cái của người ta mà mình làm. Dầu cho bất kỳ chỗ nào, đi sắp hàng đấy, mình sắp hàng sau. Khi sắp hàng sau thấy người già cản ngồi sau, mình nhường cho người ta đi lên trước, hạnh Bồ Tát đó. Còn mình ở sân bay quý vị ơi, chen ngang hông không à. Cái người nước ngoài người ta nhìn mình, người ta thấy kỳ dữ lắm. Ta nhìn mình vô, mình thấy quê luôn quý vị, tự nhiên mình chen ngang hông ta à. Ta nói không có văn hóa. Ở Nhật có quý vị, nó sắp hàng nhỏ nhỏ nhỏ, nó sắp hàng dài, không bao giờ nó chen ngang không. Nó trở thành cái nền văn hóa luôn rồi. Đó quý vị, mình giờ mình cũng tập cái điều đó quý vị, mình phát triển vật chất mình cũng phải phát triển tinh thần lên, tạo thành nền văn hóa luôn. Đó quý vị, nên tất cả cái gì người khác tạo thành cái phước có quý vị, đó là hạnh tu Bồ Tát, là hạnh gì người khác. Hoàn thiện tâm mình và luôn luôn lúc nào cũng tâm phục vụ chúng sanh đó chứ. Nên nó có cái câu nguyện là nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. À, quý vị, chúng ta nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, biết bao nhiêu Phật sự quý vị, cứu độ hết tất cả chúng sanh trong pháp giới chúng sanh này. À, quý vị, mà chúng ta không có nể nang công sức công lao chứ, mà nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang, đó là Bồ Tát thị hiện giữa cuộc đời này. À, quý vị. Còn Bồ Tát á, mà làm hình thức đi ra ngoài, tí giữa cuộc đời này còn danh còn lợi còn tình á, quý vị, cái đó không phải là Bồ Tát thiệt đâu, cái đó là giả danh Bồ Tát thôi. Còn một cái vị Bồ Tát thiệt quý vị làm không kể công, làm không để lại dấu vết trong cuộc đời này, quý vị ra đi lắng lặng mà ra đi. Đến đây làm không nhờ ai phải báo đáp mình hết, đó là Bồ Tát thiệt đó, nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy đó. À, Bồ Tát lướt qua cuộc đời này không để lại danh tánh, không để lại tài sản vật chất, tất cả các cái gì đó gì phủi tay một cái một mà ra đi, không cần cái gì hết, đó là Bồ Tát thiệt đó quý vị. Nên Bồ Tát không phải là chỉ có ở trong chùa mới có, mà Bồ Tát ngoài cư cả quý vị. Nên có nhiều người người ta nguyện là từ đây đến lỷ kiếp về sau con tu hành, bất kỳ con sanh ra trong cảnh giới nào, con đều làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Do đó đó là hạnh nguyện Bồ Tát đó quý vị. Nên hạnh nguyện Bồ Tát sâu xa lắm. Có người quý vị là ở Kinh Hoa Nghiêm thiện tài đồng tử đi là hành đạo Bồ Tát đó, đi học hỏi biết bao nhiêu và cuối cùng là tu tập được, mới đem cái tu tập ra làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó gọi là Bồ Tát đạo. Còn mình làm một cái hạnh để phục vụ chúng sanh gọi là Bồ Tát hạnh. Ai làm được những điều này quý vị, để phục vụ chúng sanh, hy sinh thân mình đó quý vị. Nên Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật, tiền thân của Đức Phật trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó, Ngài đã từng hy sinh cái thân này để cứu cái đàn cọp luôn quý vị, là phục vụ chúng sanh tới cỡ đó. Mình làm chưa được đâu không quý vị, nhưng mà mình cũng có thể giúp đỡ những người, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Đó là tâm Bồ Tát đó quý vị. Giúp đỡ mọi người hết, tất cả cái quý vị hy sinh hết, kệ mình thiệt thòi chút xíu không sao chứ. Đó là tâm Bồ Tát. Như vậy là đó là cái hạnh thứ ba, là hạnh Bồ Tát đó quý vị. Hạnh thứ tư là hạnh Phật. Hạnh Phật cao hơn hạnh Bồ Tát. Hạnh Phật là viên mãn rồi, không có gì. Hạnh Phật là muốn cứu độ tất cả chúng sanh. Mà muốn cứu độ tất cả chúng sanh thì cái vị Phật đó quý vị, Ngài tu thành Phật, Ngài cứu độ chúng sanh là hạnh Phật. Có nghĩa là mình quyết chí tu hành. Còn hạnh Bồ Tát là đang tu đang độ. Còn hạnh Phật đó quý vị là tu đắc đạo mới độ người ta, không quý vị. Đó là hạnh Phật đó, là tu quyết chí tu đắc đạo rồi mới ra ra độ đời. Còn hạnh Bồ Tát đó quý vị là vừa tu vừa độ. Tại vì Bồ Tát biết mình chưa thể đắc quả Phật được quý vị, nên Bồ Tát quyết định vừa tu vừa độ. Còn Đức Phật biết chắc chắn là mình kiếp này là kiếp chót rồi, kiếp này là nhất sanh bổ xứ rồi, nên quyết chí tu hành quý vị, đạt đạo quả. Còn đằng này chúng ta tu theo hạnh Phật thôi, có nghĩa là chúng ta cố gắng học hỏi, cố gắng tu tập để mở khai trí tuệ rồi, chúng ta đã hành đạo Bồ Tát để phục vụ chúng sanh. Chứ chúng ta phải tu để hành Phật, tu hành Phật tu không nổi kiếp này đâu, không quý vị. Nhưng mà mình phải mở khai tâm trí, phải học hỏi, phải đi học, phải bỏ công ra để mày mò giáo pháp nhà Phật, mở khai tâm trí độ đi độ độ sanh, thì cái hạnh này gọi là hạnh Phật mà thôi, chứ không phải tu theo kiểu chư Phật được. Do đó mình tu theo hạnh Phật, Thọ Giới Bát Quan Trai cũng tu theo hạnh Phật đó quý vị. Trong cái giới Bát Quan Trai nói là như chư Phật một ngày một đêm không sắc sanh, quý vị có giữ được không? Giới thứ nhất phải không? Có ai Thọ Giới Bát Trai đây không? Giới thứ hai là như chư Phật một ngày một đêm không trộm cướp, quý vị có giữ được không? Giới thứ ba là như chư Phật một ngày một đêm là không dâm dục, các vị có giữ được không? Giới thứ tư là như chư Phật một ngày một đêm không vọng ngữ, quý vị có giữ được không? Giới thứ năm là như chư Phật một ngày một đêm là không uống rượu chất say và chất nghiện ngập, quý vị có giữ được không? Giới thứ sáu là như chư Phật một ngày một đêm không đeo tràng qua không trang điểm, quý vị có giữ được không? Giới thứ bảy là như chư Phật một ngày một đêm không đờn ca múa hát, nghe đờn ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt, quý vị có giữ được không? Giới thứ 8 là như chư Phật một ngày một đêm không ăn phi thời, quý vị có giữ được không? Đó là 8 giới. Quý vị hạnh với chư Phật quý vị, tức làm theo chư Phật, bắt chước chư Phật để sau này thành Phật. Quý vị, cái đó là tu theo hạnh Phật. Mà tu theo hạnh Phật là tâm rộng lớn độ tất cả pháp giới chúng sanh luôn, chứ không phải là con người không quý vị. Nào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, tất cả thân chung ấm đều là diệt độ hết đúng không vậy? Tất cả các cái diệt độ hết. Do đó mà hạnh Phật á quý vị, muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Vậy thì phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Hạnh Phật khác hạnh Bồ Tát. Hạnh Phật cái gì cũng cắt hết, viên mãn rồi. Còn Bồ Tát có thể ở trong trần có cái cắt có cái không. Quý vị, ví dụ như Bồ Tát ở tại gia còn vợ còn chồng phải không? Có cắt được không? Bồ Tát ở tại gia quý vị còn chức này chức nọ phải không? Bồ Tát á thì nhiều cái vị trí khác nhau, còn dính cái này còn dính kia, hình thức ở trong trần. Nhưng mà đối với Đức Phật là cắt hết. Tu thành Phật có phải là nôi thở chí Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Quý vị, như vậy thì tu theo hạnh Phật cắt hết. Thứ nhất á, là dây danh, dây lợi, dây tình, quý vị, tài sản, vật chất, tất cả cái cắt hết. Và Đức Phật đã cắt vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, tức là năm ngài 19 tuổi. Ngài cắt đêm đó ra đi với con ngựa Kiền Trắc và Sa Nặc. Ngài cắt đến cái mái tóc xanh. Ngài cắt, ngoài xưa người ta trọng cái mái tóc lắm, ngài cắt luôn cái mái tóc đó vậy. Và chiếc áo hoàng bào cuối cùng ngài cũng đổi cho cái người mà đi thợ săn luôn. Vậy ngài còn gì không quý vị? Cắt hết, không còn gì, cắt một lần một quý vị. Rồi cắt bực, 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 cắt hết trơn luôn. Có gì mình cắt nổi không? Chắc không á. Không có gì. Trời ơi, có 100 ngàn kêu cúng 50 ngàn cái gì, móc ra móc vô như chùm sò, đưa ra hung mấy cái mới đưa. Rồi cắt đâu nổi đâu. Quý vị thấy không? Mình cắt không có nổi nên mình không tu thành hạnh Phật nổi. Tu thành Phật là bỏ hết tất cả các cái hết, tứ đại giai không, có gì cắt cái một. Cắt ly gia cắt ái là cái đầu tiên. Tu thành Phật mà ly gia rời khỏi gia đình, cắt tất cả các ái. Không có gì là cái đầu tiên tu thành Phật. Vào cốc, vào rừng khổ lâm mà tu hạnh, tu một mình, không có tu hai ba mình đâu. Không có gì tu mình, cắt dây quan, cắt dây ân tình rồi cắt hết. Vợ, con, nhà, cửa, lâu đài, thành quách, của cải, tài sản, bỏ cái một. Bỏ nổi không? Mình bỏ nổi không? Hay là đi ngày nhớ nhà muốn chết. Đi ngày nhớ cháu nội, trời ơi, không biết bữa nay nó ai cho nó ăn nữa. Phải không? Cháu cắt không nổi, lấy gì cắt con? Không có gì mà Đức Phật cắt cái một cái gì? Nhìn La Hầu La nhỏ xíu nằm ngủ. La Hầu La Hợi. Khi sáng tinh sương con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa. Vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng. Rốt cuộc rồi nhân vật sẽ hoàng không. Có nhớ cha hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Cắt cái rụp chưa? Mình cháu nội cắt được mà ngài con, nhưng mà ngài còn cắt được. Không có gì, cắt vợ cắt cái rụp luôn. Gia du đà lá. Vậy em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liếng tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế giàu chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Cắt bực luôn vợ con quý vị. Lâu đài thành quách cắt bực luôn, bỏ ngay vàng ra đi trong một đêm. Quý vị tối trời đó quý vị, cái đó thành Phật á, cắt hết trơn à, cái gì cũng cắt trơn á. Còn mình cắt chưa được cái nào thì mình dưới Phật. Chừng nào mà mình cắt được như Phật á quý vị, mà cắt thực tế trong tâm nè, chứ không phải cắt hình tướng ra ngoài còn uổng còn tiếc đâu. Quý vị, không phải là như chùm sò mà hung hung mà đưa rồi hung lại giật tới giật lui đâu. Quý vị cắt cái một là ra đi không ngoảnh lại luôn á quý vị. Ra đi dứt khoát không ảnh lại, mắt nhìn lượng sóng aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết dược trùng dương qua hải ngạn, quả mãn dương thành hiểu Thích Ca luôn. Cắt luôn đức đó, có gì do đó mà lời khỏi diễn ly tất cả các pháp. Như vậy thì chúng ta mới thấy là chúng ta có 4 cái kiểu tu và 4 cái hạnh tu. Thứ nhất là chúng ta tu theo cái kiểu tài tử. Thứ hai tu theo kiểu diễn viên điện ảnh. Thứ ba là tu kiểu ca sĩ. Và thứ tư kiểu nông dân. Quý vị, còn 4 cái hạnh tu. Thứ nhất là tu kiểu thanh văn, là tư theo tứ diệu đế. Tư theo kiểu duyên giác đó quý vị, là tu theo kiểu thập nhị nhân duyên. Tu kiểu Bồ Tát là lục độ ba la mật, có nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, là tu kiểu Bồ Tát đó. Đầu tiên là chúng ta phải bố thí cho mọi người, giúp đỡ mọi người, tinh tấn tu tập, nhẫn nhục vượt qua tất cả các gian khổ quý vị, tinh rồi thiền định rồi trí tuệ vân vân, đó là Bồ Tát. Còn tu theo hạnh Phật là cắt đứt, cắt bỏ tất cả cái tham thiền nhập định vào trong kim cang định, để vượt qua tất cả kiết sử truyền cái và hoàn toàn, và đem cái giáo pháp mà của mình chứng ngộ được, tu tập được, đem rải ban tất cả pháp giới chúng sanh trong nẻo ta bà này và khắp pháp giới chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, để thoát khỏi sanh già bệnh chết u bi khổ não vì tu theo hạnh Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị, và xin có một vài câu hỏi để hỏi tặng quà nè. Câu thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì? Rồi thôi cô giơ tay cô trả lời luôn đi.
4 kiểu tu.
4 triệu tu và 4 hạnh tu cho chàng pháo tay. Tặng phần quà. Ai nói được 4 triệu tu?
Dạ thưa thầy, 4 triệu tu. Trước hết là
tu kiểu gì?
Thứ nhất là kiểu tu tài tử, kiểu tu diễn viên, kiểu tu ca sĩ và kiểu tu nông dân.
Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết được 4 hạnh tu?
Giác, hạnh tu Bồ Tát và hạnh tu Phật.
Không phải tu hạnh tu La Hán mà hạnh tu Thanh Văn. Hạnh tu Thanh Văn đắc quả La Hán, hạnh tu Duyên Giác đắc quả Bích Chi Phật, hạnh tu Bồ Tát thì đắc quả là Bồ Tát Thập Địa Diệu Giác Đẳng Giác, còn hạnh tu Phật đắc quả Viên Mãn trọn đầy. A Di Đà Phật, tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng, tu Thanh Văn Tứ Diệu Đế là gì? Rồi xin mời cái tay có chậu chuỗi á.
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin trả lời. Hạnh tu của Thanh Văn là Tứ Diệu Đế, khổ tập diệt đạo.
Khổ tập diệt đạo, khổ khổ là khổ và tập là gì?
Dạ.
Khổ là biết là chữ khổ là khổ rồi, là được rồi. Còn chữ tập là gì? Tiếng Hán không biết.
Dạ con không biết.
Rồi. Tập là gì? Viết là gì? Đạo là gì?
Đạo là con đường.
Đạo là con đường.
Dạ. Còn viết quên.
Quên.
Cái này thuộc lòng mày, không hiểu bài. Khổ là cuộc đời này là bể khổ. Tập là nguyên nhân nào để gây ra đau khổ. Diệt là sau khi diệt khổ chứng đắc cái gì. Còn đạo là có con đường đi đến diệt khổ. Thôi cũng tặng phần quà luôn công nói. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống thanh bình dánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta đứng lên, ta hồi hướng nha. Quyền đêm không đứng này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.